Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2015, chúng tôi tỷ kheo Thích Tâm Đức Đài Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Lời Khuyên Của Mẹ. Thì cứ mỗi sáng Chủ Nhật, chúng ta thường tranh thủ về đây để thực tập một cái pháp môn rất là đặc biệt của Phật giáo, đó là pháp môn thiền. Và khi chúng ta tập thiền ở đây thì chúng ta thấy rằng cái pháp môn này, nó về mặt sức khỏe, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng năng lượng ở trong người, giúp cho chúng ta là được phục hồi sức khỏe, duy trì và làm cho cái thân thể của chúng ta phát triển tốt đẹp. Không những chỉ về mặt thể xác mà về tinh thần là cũng vậy, làm cho trí óc của chúng ta minh mẫn hơn, sáng suốt hơn. Và không những chỉ có vậy mà cái luyện tập này á, nó giúp cho chúng ta có một cái thái độ sống đúng đắn và làm tốt đẹp cho mình cũng như cho là xã hội. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng trong cái cuộc đời mà khổ đau này vẫn còn đó những cái gì rất là đẹp, những cái gì rất là thiện và những cái gì rất là quý báu. Và rồi những cái quý báu đó ai cũng có cả, dù đó là người thiện hay là người ác, ai cũng có cả. Tuy nhiên rất may là cho những ai nhận ra được, có duyên và nhận ra được cái quý báu trong con người là của mình. Và Đức Phật là cái người mà phải nói giúp cho chúng ta, giúp cho mọi người chúng ta phát huy và khai mở cái hay cái đẹp trong chính con người, trong chính bản thân của mọi người là chúng ta. Ai cũng có cái quý báu đó hết, nhưng mà làm sao chúng ta phải khai mở nó. Và cái phương pháp rất là hiệu nghiệm, rất là kết quả, rất là ngắn so với nhiều phương pháp khác, thì đó là phương pháp thiền. Khi chúng ta tới đây, chúng ta ngồi thiền, rồi từ mỗi thân, từ mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được, sẽ nếm được cái hương vị ngọt của Phật Pháp. Chúng ta sẽ nếm được cái cảm giác có cái hạnh phúc thật sự. Phương pháp thiền này, chúng ta quay nhìn lại bên trong từ thân còn của mình, chúng ta đóng mắt lại, chúng ta đóng cả cái giác quan lại, và rồi chúng ta lấy tâm quan sát cái nội tâm còn của mình. Và rồi từ mọi người mình sẽ thấy có người mình nhẹ nhàng hơn và thanh thoát hơn, hạnh phúc hơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta tới tập đây, không chỉ có là thở vô là thở ra, không chỉ có là niềm chú ý cái hơi thở vào ra, nhưng cái ý nghĩa của nó rất là thiết thực, rất là lợi ích cho con người của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật có thể là nói là người đầu tiên trên hành tinh này khám phá ra chân lý khách quan của là vũ trụ. Và rồi Ngài cũng chính từ thân còn của mình, Ngài không có nhờ một cái năng lực nào từ bên ngoài. Và chính trong cái từ thân của Ngài, Ngài thực tập và Ngài thấy được là chân lý. Và sau khi thấy được cái chân lý hay là định luật là nhân quả đó, thì Ngài thấy con người mình thật là hạnh phúc, thật là an lạc. Và Ngài thấy rằng mỗi con người ai cũng có cái khả năng đó. Và vì vậy cho nên ngang qua cái câu chuyện sau đây, lời khuyên của mẹ, chúng ta sẽ thấy rằng một người phụ nữ, một người là phụ nữ, và chúng ta thấy rằng là trong xã hội xưa cũng như nay, nhiều người là khinh khi, phân biệt, chê bai cái giới tính nữ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng như Đức Phật từ ngàn xưa là đã dạy, Ngài nói rằng là đứng trên cái phương diện giác ngộ thì nam nữ là bình đẳng. Nam hay nữ gì khi mà biết tu tập đúng đắn thì đều đạt đến cái đích giác ngộ giải thoát là như nhau. Và ngang qua cái câu chuyện sau đây, chúng ta sẽ thấy rằng là vào cuối thế kỷ thứ 13 ở tại Nhật Bản, nghĩa là khoảng 1.800 năm sau khi Đức Phật mà nhập diệt, chúng ta thấy một cái con người là thời đại, một con người nữ mà được nhiều người là phân biệt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện này, nói lên là cái người phụ nữ, họ cũng là không có là thua kém gì là nam giới trong vấn đề là chứng ngộ, là giải thoát. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái Phật Pháp á, nó không phải là xa vời với thực tế. Và chúng ta thấy rằng Phật Pháp rất là gần gũi với đời thường, và nó hiện hữu trong cái cuộc sống hàng ngày là của chúng ta. Và rồi quý vị sẽ nghe cái nội dung câu chuyện là sau đây, xin chia sẻ với là quý vị. Câu chuyện thứ 20 trong quyển Góp Nhặt Các Đá của Thiền Sư Mu Dư người Nhật Bản có tựa đề là Lời Khuyên của Mẹ. Du In, một giáo sư của Shingon, là một học giả Phàn ngữ nổi tiếng ở thời đại Tokugawa. Khi còn niên thiếu, Du In thường hay diễn thuyết cho bạn bè mình nghe. Mẹ Du In nghe được việc này, viết thư cho Du In: "Con, mẹ không nghĩ rằng con là một người hiến mình cho Phật, bởi vì con còn muốn trở thành một quyển từ điển biết đi cho những người khác, không ngờ trình báo và phê bình vinh quang và danh dự. Mẹ muốn con chấm dứt cái việc diễn thuyết của con đi. Con hãy ngậm miệng im lặng trong một ngôi đền xa xôi hẻo lánh trên một hòn núi nào đó. Hãy dâng cả thời giờ của con vào việc thiền định, và chỉ bằng cách này con mới đạt được sự chứng ngộ chân thật." Câu chuyện thiền chỉ có ngắn là như vậy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng hai nhân vật đối đáp nhau, một nhân vật mẹ và một nhân vật con. Và cái nhân vật con trai này là trước khi trở thành một cái vị học thiền, trước khi trở thành là người tham gia thực tập pháp môn thiền, thì cái vị này là một người là học giả thích là diễn thuyết, thích đi diễn thuyết chỗ này là chỗ kia, thích phô bày cái kiến thức của mình cho là người khác. Và thế rồi người mẹ, một người phụ nữ, chúng ta tưởng đâu là một người bình thường, nhưng mà bà này đã sau khi biết được đứa con trai của mình thích đi diễn thuyết, thì người mẹ này đã viết thư khuyên con trai mình là con hãy con hãy điều chỉnh lại cái thái độ sống đó. Người mẹ đã bị cái đứa con trai mình như là một quyền từ điển là biết đi. Và rồi trong cái nếp sống đó là mang một cái phong cách là trình báo. Trình báo và rồi là thích cái sự là vinh quang, là danh dự. Và người mẹ này khuyên con hãy dừng lại cái nếp sống đó, mà hãy tìm một cái nơi vắng vẻ để mà thiền định. Chỉ có cái thiền định mới giúp cho con đạt đến cái hạnh phúc là chân thật. Thì ở đây chúng ta thấy người mẹ nhận xét người con trai của mình là quyền từ điển là biết đi. Chúng ta thấy rằng là khi người mẹ nhận xét cái đứa con trai mình từ điển biết đi, thì chúng ta thấy như thế nào? Từ điển là một cái quyển sách dài, và trong quyển từ điển nó là giải thích, là giải nghĩa từng những cái chữ nghĩa là ở trong đó. Nhưng mà rồi chúng ta thấy cái quyển từ điển nói riêng, cái quyển sách là nói chung, là nó chỉ giới hạn một số lượng từ ngữ nào đó. Nó chỉ giới hạn trong cái phạm vi là bao nhiêu từ đó mà thôi. Và rồi chúng ta thấy rằng là bất kỳ quyển sách nào thì theo thời gian nó cần phải là cập nhật, nó cần phải được bổ sung. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái quyển từ điển là nó bị là giới hạn, bị giới hạn, nó bị đóng khung lại, và cái nội dung của nó liên hệ đến cái nhận thức, liên hệ đến là cái suy tư bình thường là con người. Và cái quyển sách nói chung hay quyển từ điển là nói riêng là nó chỉ mô tả được phần nào của cái cuộc sống. Nó chỉ mô tả, nó giới hạn phần nào của cái cuộc đời. Và chúng ta thấy cái cuộc đời là nó trôi chảy như một cái dòng nước liên tục, không bao giờ là dừng nghỉ. Nhưng quyển sách nó chỉ giới hạn một cái giai đoạn nào đó, một cái phạm vi nào đó là cuộc đời. Nó không thể là diễn tả đúng như là cái sự thật là khách quan, đó là cuộc đời hay là cuộc sống là nó trôi chảy liên tục, không bao giờ là dừng nghỉ. Và chính là cái kiến thức của con người là nó không phù hợp là với cái chân lý, với cái sự thật là luôn luôn là sinh động, luôn luôn là mới mẻ. Cái quyển sách là nói giống như là nó một cái từ ngữ chết, và chắc chắn rằng nó sẽ là không diễn tả đầy đủ chính xác cái còn cái sự sống. Giống như là chúng ta chỉ về cho hay là huấn luyện cho cái công cát nói một số là từ ngữ, chẳng hạn như chúng ta huấn luyện cho cái con chim cát, cái con cưỡng nói chào khách, thế rồi là nó học được cái từ này chào khách là chào khách, và thế rồi là ai vào nó cũng là chào khách hết á. Nhưng rồi một hôm có thằng kẻ trộm vào thì nó cũng là chào khách. Thì chúng ta thấy rằng là cái bà mẹ bà phê bình đứa con trai mình là thích đi diễn thuyết, và bà ví cái đứa con trai mình như một cái quyển sách là biết đi. Ở đây là bà đựng trên cái góc độ chân lý, bà đựng trên cái góc độ là tuyệt đối, đựng trên cái góc độ giải thoát, giác ngộ, để mà bà nói với đứa con trai còn của mình. Là dĩ nhiên rằng chúng ta thấy quyển sách nào đứng về mặt thế gian cũng đều có lời hết, vì sẽ giúp cho mỗi người chúng ta có thêm kiến thức để mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống là hàng ngày. Chúng ta phải là có những kỹ năng này là những kỹ năng khác. Chúng ta phải biết là cái kỹ thuật là xây dựng để chúng ta xây nhà và xây những cái công trình. Chúng ta phải học y khoa để mà có được những cái phương pháp, những cái kỹ thuật để mà ra là cứu người, vân vân. Nhưng mà ở đây người mẹ không phải đứng trên cái góc độ kiến thức thu thập của người đời, mà người mẹ đứng trên cái góc độ giác ngộ giải thoát. Nghĩa là siêu việt lên cái nhận thức bình thường là của là con người. Cái vấn đề là ở chỗ này. Người mẹ, đây là một cái nhân vật có thể là chỉ cho cái người giác ngộ, là siêu việt lên cái nhận thức hàng ngày là của còn của con người. Ví dụ như là chúng ta là mắt trần, mắt thịt. Chúng ta thấy rằng, ví dụ như là quý vị nhìn chúng tôi, quý vị thấy rằng đây là cái ông thầy là tâm đức. Quý vị chỉ thấy cái thân xác này mà thôi. Nhưng mà máy móc hiện đại ngày nay, người ta thấy rằng cái ông thầy này là được bao bọc, tất nhiên ngoài cái thân thể cụ thể mà giác quan chúng ta thấy được, thì cái ông thầy này, cái thân thể này còn được bao bọc bởi một cái năng lượng gọi là hào quang, được bao bọc bởi một cái năng lượng là ánh sáng. Mắt trần mình là không thấy, nhưng mà máy móc thấy. Và người ta thấy rằng cái nhận thức của con người á, cái vỏ não của con người chỉ sử dụng phát huy được 5% mà thôi. Cái vỏ não của con người chúng ta, khoa học người ta khám phá, và người ta thấy rằng hầu hết con người chỉ sử dụng có 5%, nghĩa là 95% còn lại của vỏ não con người mình chưa sử dụng, không có biết cách là khai thác. Như vậy có nghĩa là con người chúng ta có nhiều cái chúng ta chưa biết. Bởi vậy cho nên người mẹ ở đây đứng trên góc độ giác ngộ, đứng trên góc độ nhìn sự vật hiện tượng là nó siêu việt. Và người mẹ đây đã khuyên là người con là hãy dừng lại, là cái vấn đề là diễn thuyết là nó đi. Dừng lại đây là đứng trên góc độ là giác ngộ, chứ không phải là nó dừng lại đây là để nói là người con là dừng lại cái vấn đề là nghiên cứu là học tập. Lẽ nhiên rằng trong cuộc đời này ai cũng đi học, học cái này là học cái kia để mình ứng dụng vào trong cuộc sống là hàng ngày. Nhưng mà đứng trên góc độ giải thoát giác ngộ thì mình phải nên biết là cái kiến thức đó là nó có giới hạn. Để đừng vì cái kiến thức đó mà chúng ta dừng đi cái sự phát huy, phát triển cái hay, cái đẹp hơn là hơn nữa. Và rồi người mẹ này đã chi tiết hơn là cái kiến thức mà diễn giải của người con trai đó là nó mang tính là trình báo và phê phán. Trình báo là gì? Hay là báo cáo một cái sự việc là đã qua rồi. Trình báo đây là báo cáo lại một sự việc là nó đã qua rồi. Và sự việc đã qua rồi thì bây giờ là gì? đã bỏ ngỏ đi là cái thật là hiện tại. Và cái gì mà đã qua rồi á, thì đứng trên góc độ giác ngộ giải thoát thì nó không còn thật nữa. À, cái gì mà đã qua thì cái đó không còn thật nữa. Ví dụ như là hôm qua chúng ta giận hờn, chúng ta căng tị, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta biết rằng là đa số con người là đều sống lại với cả ngày hôm qua. Chẳng hạn như hôm qua chúng ta giận cái người đó, và khi hôm nay chúng ta gặp lại cái người đó, chúng ta vẫn giận là tiếp tục. À, hôm qua chúng ta căng tị với người đó, hôm nay chúng ta tiếp tục căng tị. Như vậy là sao? Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta sống với cái quá khứ. À, mà cái chuyện quá khứ là nó đã qua rồi, nhưng mà chúng ta vẫn sống với cái quá, vẫn sống với cái còn quá khứ. Vì vậy cho nên người mẹ nói rằng cái đứa con trai của mình là cái đặc điểm diễn thuyết của người con trai mình là sống với quá khứ. Mà sống với cái quá khứ là nó không thật nữa rồi. À, cũng giống như lúc xưa Đức Phật là đã từng dạy quá khứ không truy tìm. Tại vì sao? Tại vì nó đã đoạn tận rồi. À, nó không còn thật nữa. Và đây chính là cái khổ đau là của con người. Con người mình sống với cái quá khứ, bám víu cái còn quá khứ. Và như vậy là đã không sống với cái như thật. Cái như thật là chúng ta thấy rằng là nó diễn tiến liên tục, không bao giờ là dừng nghỉ. Nhưng mà phần đông con người là lại sống với cái quá khứ. Chúng ta phần đông sống với cái không thật đó. Và vì vậy cho nên làm chúng ta còn khổ đau. À, mỗi người chúng ta hầu như là mình sống với cái bám víu đó, mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là chấp thủ. Chấp thủ là nắm giữ, ôm giữ. Ôm giữ cái không thật đó. Và rồi người mẹ còn nói thêm là cái tính chất mà diễn thuyết của đứa còn của con á, là nó mang tính là phê phán. À, khi nói đến phê phán là chúng ta liên tưởng đến cái sự đúng hay là sai. À, và phần đông của con người mình là cũng thích là cái chuyện này. Bị dính vào cái chuyện đúng hay là sai. Và thế rồi là nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè vân vân. Biểu hiện của cái sự đúng sai này, của cái sự phê phán này, đó chính là cãi lộn. À, tranh hơn là tranh thua. À, đặc điểm của cái nhận thức bình thường của con người á, là nó thường dính mắc vào bên này hoặc là bên kia. Và chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống hàng ngày á, là nó thường có những cái cặp là phạm trù, chẳng hạn như đẹp đổi lại là xấu, cao đổi lại là thấp, thiền đổi lại là ác, chủ nghĩa này đổi lại với chủ nghĩa kia, vân vân và vân vân. À, và thế rồi mọi người chúng ta thường nghiêng về một bên. Cũng chẳng hạn như trong một cái trận là đá bóng, giữa đội A và đội B, thì chúng ta thường nghiêng về một đội. Và cái đội đó mà hơn là chúng ta vui mừng, là hớn hở. Nhưng mà cái đội đó thua thì chúng ta đau khổ. Thì trong cuộc sống của mọi người chúng ta thường là bị dính mắc vào cái chuyện này, là nghiêng về một bên. Gọi là thiên hướng, khuynh hướng, định kiến, thành kiến. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là trong vấn đề làm việc là nhân viên trong cùng một công ty, Mặc dù là cái nhân vật A đó rất là giỏi, nhưng mà chúng ta lại ghét. Vì một chuyện gì đó chúng ta ghét, chúng ta không ưa. Thế rồi chúng ta dìm là cái vị đó xuống. Chúng ta không cho cái vị đó ngóc đầu lên. Mặc dù biết rằng là giỏi, giúp cho công việc được, nhưng mà vì tình cảm đã làm cho chúng ta là thành kiến. Và chính những cái thành kiến đó là biểu hiện của cái sự nghiêng về bên này. Hoặc mà khi nghiêng về bên này có nghĩa là đối chọi lại với là bên kia. Thích cái này thì có nghĩa là ghét cái kia. Và đây người mẹ đã nói rằng người con đã sống trong cái sự phê phán. Mà phê phán là tất nhiên là đúng sai. Và trong cái tinh thần nhà Phật thì như Đức Phật đã dạy là con người chúng ta khi mà thích cái này ghét cái kia thì đó là đều là cái ảo hết. Khi mà nói thích cái này ghét cái kia thì cái thích và cái ghét đó là cái tính chất của nó là ảo, nó không thật. Đó là do cái tưởng, do cái sự là duyên sinh giữa giác quan của mọi người và với cái đối tượng còn của chúng. Chẳng hạn như con mắt thấy cái hoa đẹp, và từ cái hoa đẹp đó đã tạo ra một cái chuỗi tâm thức mà Đức Phật gọi rằng là khi con mắt mà thấy sắc sẽ cho ra cái biết, gọi là nhãn thức. Nhãn thức nó sẽ là diễn tiến trong vỏ não á, thức đó nó sẽ cho ra xúc, xúc đó sẽ cho ra thọ, thọ hay là cảm giác, rồi thọ sẽ cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý, rồi tác ý sẽ dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Con người của chúng ta là phần đông là cái biết của con người chúng ta là do sáu cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với sáu cái đối tượng con của chúng. Chẳng hạn như con mắt mà thấy sắc thì sẽ cho ra là nhận thức. Cái lỗ tai mà nghe tiếng thì sẽ cho ra cái nhị thức là cái biết của lỗ tai, vân vân. Thì những cái biết này Đức Phật nói rằng là chúng sẽ đưa đến kết quả hỷ luận là vọng tưởng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong gia đình xã hội hay có những cái cuộc là cãi lộn nhau, tranh hơn là tranh thua, ai cũng thích hơn hết á, đùng đến ta là sẽ biết là tay ta, dù đúng sai không biết mà đùng đến ta là sẽ biết tay là tay ta. Nhưng mà giữa con mắt của nhà Phật thì những cái nhận thức đó chỉ là ảo giác, là ảo giác. Bởi vậy cho nên là Đức Phật chủ trương là trung đạo. Trung đạo là nó siêu việt lên những cái sự là đối đại hơn thua đẹp xấu, vân vân, giúp cho siêu việt lên những cái sự là đối đại đó. Và biểu hiện là trong cuộc sống hàng ngày, nếu như có ai khen mình thì mình cũng vẫn là như vậy, mà có ai chê mình thì mình cũng vẫn là như vậy. Tại vì sao? Vì mình biết rằng những cái sự khen hay chê đó chỉ là ảo, chỉ là ảo giác. Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta biết rằng những cái chuyện mà đã qua rồi á chỉ là ảo, là ảo giác, cho nên Đức Phật mới dạy rằng cái chuyện mà đã qua rồi thì đừng có sống là với nó nữa, mà hãy luôn sống với cái hiện. Còn cái hiện tại phải luôn sống với cái mà nó siêu việt lên những cái sự là đổi đại. Và rồi người mẹ nói rằng cái đứa con trai á, là cái diệt thuyết đó nó mang tính nó mang tính là vinh quang và danh dự. Vinh quang là cái sự là thành công, cảm thấy là tự hào với cái kết quả còn của mình. Vinh quang và danh dự thì cũng thế. Danh dự là nói đến là cái phẩm giá còn của mình. Ai đụng đến ta là chết. Thì cái vinh quang và danh dự này chúng ta thấy rằng là hầu như ai cũng là đụng, hầu như ai cũng là gặp phải đó. Ai cũng thích là cái sự thành công, ai cũng thích là mọi người là ca ngợi và khen ngợi. Và nhưng mà dưới cái quan điểm đó, dưới cái suy nghĩ đó, thì Đức Phật nói rằng chúng cũng chỉ là ảo. Cái vinh quang hay cái danh dự, dù đứng, dù viền cớ, dù nhân danh gì, chúng chỉ là ảo đó. Cho nên là người mẹ đã nói rằng đứa con trai của mình khi mà diễn thuyết là như vậy á, thì đã ẩn chứa trong đó một cái niềm tự hào, một cái niềm là vinh quang, muốn mọi người khen và muốn rằng cái tên của mình được vang lên, được nhiều người là biết đến. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong xã hội hiện nay, khi mà những cái công nghệ thông tin đã phổ biến cho tất cả là mọi người, và ngày nay khi mà chúng ta thấy cái mạng xã hội như là Facebook là chẳng hạn đó. Và trên chỗ Facebook đó là một cái công cụ để cho mọi người là chia sẻ những cái suy nghĩ còn cảm xúc. Và cái gì cũng vậy, nó có hai mặt, mặt xấu và mặt tốt. Nếu như trên mạng Facebook đó mà chúng ta biết chia sẻ là những cái hay, có cái đẹp, trên mạng Facebook đó mà chúng ta là chia sẻ cho mọi người những cái lời hay là ý đẹp, những cái nếp sống là đạo đức, thì rất là tốt. Vì cái mạng xã hội Facebook là nó lan truyền rất là nhanh. Thế nhưng mà những ai mà chơi Facebook, những ai sử dụng nó mà với một cái tinh thần đúng đắn, thì chúng ta chia sẻ những cái gì hay, những cái gì đẹp, để mà cùng nhau là học tập. Mà cái đó là rất là quý. Vì nhiều khi là quý vị biết trong cuộc sống hàng ngày đây, mình đâu có thì giờ gặp nhau đâu. Ai cũng phải lo làm ăn là kiếm sống, tối tăm là mặt mày rồi. Thì cho nên khi mà tối về trước khi đi ngủ, nhiều khi mình mở màn ra, mà nhất là mạng Facebook, vì bạn bè trên đó là nhiều lắm. Mà nếu như chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm sống, sống làm sao để cho hay, sống làm sao để cho tốt, thì thật là quý. Còn quý lắm. Mình học được cái hay, còn cái đẹp mình chia sẻ nhau, thật là quý giá. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà những cái người sử dụng Facebook mà có những cái suy nghĩ còn không đúng, đưa lên đó những cái hình ảnh, nói lên đó những cái câu nói là vô nghĩa, không có đạo đức, thì cái hậu quả nó thật là tai hại. Tại vì quý vị biết rằng là cái con người, cái vấn đề giáo dục con người không phải là chuyện dễ. Là vì sao? Vì quý vị biết rằng là muốn xây dựng nên một cái con người hiểu biết á, đòi hỏi công phu lắm, đòi hỏi thời gian lắm. Nhưng mà muốn làm hài con người, muốn làm nhiệm ô con người thì dễ lắm. Và bởi vậy cho nên là chúng ta thấy là nhiều người đã bị lệ thuộc vào cái mạng Facebook đó. Ai cũng thích là like, mà like có nghĩa là thích. Đưa lên một cái gì đó mà thấy like nhiều quá là cảm thấy là thích lắm. Thích đây là có nghĩa là gì? Thích đây là có nghĩa rằng mình cảm thấy là cái con người của mình được mọi người là đồng ý. Và cái thích đấy càng nhiều thì nó đồng nghĩa với cái vinh quang và danh dự. Đây là cái biểu hiện tâm lý của con người. Ai cũng thích là cái ngã, ai cũng thích là cái tôi. Và cái tôi và cái thích cái số lượng càng nhiều thì người đó là càng cảm thấy là hạnh phúc yếu, là yếu đời. Nhưng mà ngược lại không thích, ngược lại là bị phê phán, thì cái người đó đâm ra là bi quan, yểm thể và đau khổ. Thậm chí là khi mà nhận được những cái thông tin nói xấu là về mình, họ đâm ra là tuyệt vọng và thậm chí là đi đến là tự tử. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta học Phật thì chúng ta biết sử dụng cái màn lưới xã hội đó một cách là đúng đắn. Và nếu như chúng ta bị những kẻ xấu là bôi nhọ thì chúng ta cũng cần phải là tỉnh táo. Vì tất cả những cái chuyện là bôi nhọ hay là vinh quang danh dự đó chỉ là ảo, chỉ là ảo giác. Để chúng ta đừng có bị những cái dư luận, những cái kẻ xấu là họ làm cho chúng ta thối chí, làm cho chúng ta tuyệt vọng. Đó là một cách mà phải nói rằng là dùng cái công nghệ thông tin để mà bôi nhọ, để mà hà là một người khác. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện lời khuyên của người mẹ đây, người mẹ này đã giúp cho đứa con trai còn của mình thấy được những cái khuyết điểm của cái vấn đề mà gọi là đi vào cái vấn đề là diễn thuyết, đi vào cái vấn đề là vinh quang, là danh dự, đi vào cái chuyện mà phê phán, thì người con đã là giác ngộ. Và qua cái câu chuyện này, người con sau khi nhận được lá thư của người mẹ, người con này đã tu thiền và theo phải là sinh gông. Sinh gông đây chúng ta hiểu đó là chân ngôn tông, chân ngôn tông, hay chúng ta hiểu nôm na đó là mật tông hay là kim cang thừa, là người Tây Tạng thường hay là sử dụng. Và như vậy kim cang thừa là một cái tông phái nằm trong đại thừa là Phật giáo, và rồi người ta vẫn sử dụng thiền. Và rồi quý vị sẽ thấy rằng thiền á, đừng nghĩ rằng nó là một cái gì là độc lập, mà nó nằm đằng sau cho tất cả những cái phương pháp là tu tập. Chẳng hạn như chúng ta niệm Phật mà chúng ta không chú ý thì nó cũng sẽ không là thành công. Vì sao? Vì thiền là giúp cho chúng ta sự là chú ý. Và trong cuộc sống hàng ngày về mỗi người chúng ta về, khi chúng ta làm cái công việc gì mà chúng ta không chú ý thì nó cũng là không có kết quả, hoặc là kết quả rất là ít. Thiền nó giúp cho chúng ta sự là chú ý. Và trong cái câu chuyện này, cái người thanh niên này đã biết nghe lời mẹ, đã biết nghe lời là đúng đắn, đã từ bỏ là cái sự nghiệp, hay là đã từ bỏ đi là cái thái độ sống của mình là trước đây, để trở về một cái pháp tu, để trở về với một cái pháp môn thiền, giúp cho mình có một cái thái độ là đúng đắn. Và những cái thái độ đúng đắn này nó sẽ giúp cho con người mình đạt đến cái chân lý của là vũ trụ, nó sẽ giúp cho mình là đạt được cái an vui và hạnh phúc là thật, là thật sự. Và ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Phật pháp hay là những lời Đức Phật dạy cách đây là khoảng 2500 năm, nhưng mà nó vẫn là hiệu quả cho đến bây giờ, và có thể nói rằng nó hiệu quả cho tương lai là lâu dài. Những lời Phật dạy là nó đúng với chân lý, nó đúng với là cái sự mà gọi là định luật còn khách quan. Và vì vậy cho nên là quý vị để đến đây học thiền, chúng tôi cảm thấy rất là vui, và thấy rằng là trong xã hội hiện nay nói rằng là đau khổ, nhưng mà vẫn còn đó những cái con người biết chọn cho mình một cái hướng đi để mình thoát ra khỏi cái khổ đau đó, thoát ra khỏi cái ảo giác của vọng tưởng đó bằng một cái phương pháp gọi là thiền. Rồi ngang qua câu chuyện này, rất mong rằng là chúng ta tập thiền với một cái nhận thức là một cái sự quyết tâm để mà khai mở cái an vui, cái khả năng hay là cái kỹ năng mà nó đang tiềm ẩn trong mỗi người của chúng ta. Rất mong là chúng ta sớm được sớm tìm thấy được cái an vui hạnh phúc ngay cuộc sống hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.